truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 22 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên họp bàn tổ chức chợ hoa chợ Tết. Ngoài duy trì tốt tổ chức 5 điểm chợ hoa chợ Tết như thường lệ, năm nay thành phố có thêm điểm chợ hoa Đào Cam Giá thuộc phường Cam Giá.
Năm 2015, gần 420 vụ vi phạm về nhãn hàng hóa, giá và hàng giả, hàng kém chất lượng bị xử phạt. Để quản lý ổn định thị trường, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.
Lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải thường nhồi nhét, chèn ép hành khách. Để ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 21 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức chợ hoa chợ Tết trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Năm nay, ngoài duy trì tổ chức 5 điểm chợ hoa chợ Tết như thường lệ tại khu vực các phường Trương Vương, Quan Triều, Quang Trung, Thịnh Đán, Trung Thành, UBND thành phố đã quyết định thành lập điểm chợ hoa chợ Tết tại phường Cam Giá theo đề nghị của UBND phường nhằm quảng bá sản phẩm hoa đào Cam Giá. Để các hoạt động kinh doanh trao đổi hàng hóa tại 6 điểm chợ diễn ra an toàn, lãnh đạo các địa phương và thành viên ban tổ chức đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, như yêu cầu các hộ kinh doanh phải có bạt lót nền và bạt bọc các loại cây cảnh có bầu đất, niêm yết công khai mức thu phí tại các gian hàng. Đối với phường Cam Giá lần đầu tiên tổ chức chợ hoa, chợ Tết, cần sắp xếp bố trí lại các gian hàng, bố trí nơi làm việc cho ban quản lý chợ và lưu ý về an toàn giao thông do trục đường Cách mạng tháng 8 là đường một chiều. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các phường kiện toàn ban tổ chức chợ Tết. Riêng khu vực đảo tròn trung tâm, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Hội nghị tỉnh không được bố trí ngành hàng vào kinh doanh.
Nhằm đánh giá tình hình cũng như kết quả lãnh đạo và triển khai tổ chức thực hiện dân chủ trong trường học, chiều qua, đoàn kiểm tra của thành phố do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì đã có buổi giám sát tại trường tiểu học Trương Vương. Tại buổi làm việc, đoàn tiến hành giám sát nhà trường về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp gồm quy trình triển khai thực hiện, quá trình quản lý sử dụng, công khai quyết toán các loại quỹ và đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ theo nghị định, v.v. Là một trường ở trung tâm thành phố, số học sinh đông với trên 1.000 học sinh đang theo học tại 5 khối. Thời gian qua, trường tiểu học Trương Vương đã nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. Cụ thể, các khoản thu chi trong năm học đều được ban giám hiệu nhà trường họp bàn và thông qua tại các cuộc họp phụ huynh trong nhà trường và lấy ý kiến của phụ huynh. Đoàn giám sát đã đánh giá cao nhà trường về việc quản lý, sử dụng công khai các loại quỹ đóng góp. Tuy nhiên, đoàn nhắc nhở nhà trường cần sắp xếp hoàn chỉnh giấy tờ liên quan đến các quy trình thực hiện.
Vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 1 tại khu vực chợ Sư Phạm, tổ công tác của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên phát hiện xe ô tô con nhãn hiệu DU biển kiểm soát 29L7588 có dấu hiệu vi phạm về hàng hóa. Sau khi bất ngờ kiểm tra, tổ phát hiện gần 600 hộp mỹ phẩm gồm sữa tắm, thuốc nhuộm tóc, phấn trang điểm, kem dưỡng da, son môi, tổng trị giá gần 20 triệu đồng do ông Trần Lưu Lương có địa chỉ xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên là chủ hàng, không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tại đội quản lý thị trường, ông Lương khai nhận toàn bộ số hàng này ông mua từ Lạng Sơn về bán. Căn cứ kết quả khám và thông tư liên tịch số 64 ngày 8 tháng 5 năm 2015, ông Lương đã có hành vi kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu. Đội đã lập biên bản tạm thu gần 600 hộp mỹ phẩm để xử lý theo quy định. Năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hội đồng Quản trị Công ty đã giao nhiệm vụ cho 13 giám đốc của 13 chi nhánh phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đồng thời chi nhánh nào kinh doanh có lãi sẽ có thưởng cho cá nhân đồng chí giám đốc trực tiếp điều hành và chi nhánh đó cũng được trích lại 30% lợi nhuận để thưởng Tết cho công nhân. Phong trào 5S bao gồm sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng tiếp tục được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả tích cực. Công ty cũng đã đưa vào sử dụng nhà máy may tại huyện Đại Từ và tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, như đầu tư một dây chuyền sản xuất bông tấm trị giá hơn 40 triệu đồng tại chi nhánh may Phú Bình, xây dựng trung tâm thiết kế thời trang Tiên Di với kinh phí ban đầu gần 150 tỷ đồng. Kết quả năm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di có kim ngạch xuất khẩu đạt gần 129 triệu đô la, bằng 102% kế hoạch. Doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước trên 13 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho 10.600 lao động với mức thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng một người một tháng.
Hội nông dân phường Túc Duyên hiện có trên 1.100 hội viên tham gia sinh hoạt tại 21 chi hội. Trong năm 2015, hội đã thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động do cấp trên phát động, nhất là chương trình vận động giúp nông dân phát triển sản xuất, tham gia xóa đói giảm nghèo. Trong năm, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, song các hội viên trong hội luôn đoàn kết giúp đỡ nhau cùng vươn lên phát triển kinh tế. Phường Túc Duyên hiện có 33 ha trồng màu và 77 ha trồng lúa. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, hội đã chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức tập huấn các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng rau an toàn và hoa chất lượng cao, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, đưa những giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất. Nhiều mô hình kinh tế mới được đầu tư phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao với mức thu nhập bình quân đạt trên 50 triệu đồng một hộ một năm. Nhất là mô hình trồng rau mầm vừa được hội triển khai thực hiện từ tháng 5 2015. Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội Nông dân phường Túc Duyên cho biết.
Năm 2015, diện tích trồng hoa của chúng tôi là các loại hoa từ hoa ly đến hoa dơn và hoa cúc là cũng phải trên 10 ha. Và diện tích trồng lấm của chúng tôi hiện nay là có hai mô hình trồng lấm rất là to và chúng tôi đang triển khai cái mô hình rau mầm trồng trong nhà lưới, đó là rau an toàn. Thì hiện nay là có những cái mô hình đó. Thì tôi cũng mong rằng là các cấp các ngành có liên quan sang năm cũng như các năm tiếp theo để có các dự án hỗ trợ cho bà con nông dân để giảm cái giá giống, giá vốn để cho bà con nông dân có thể là phát triển kinh tế.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2016, Hội Nông dân phường Túc Duyên tiếp tục phối hợp với các ban ngành chức năng tổ chức tốt các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 100% hội viên, phấn đấu 100% các chi hội đạt tiên tiến và hội đạt đơn vị tiên tiến cấp thành phố, v.v. Tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân phường Túc Duyên đã có 21 tập thể và 43 cá nhân được các cấp hội tuyên dương khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội.
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 1 năm 2016, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Tại buổi huấn luyện, các học viên được cán bộ phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên phổ biến luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và một số văn bản thông tư nghị định về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu về các phương pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa cháy nổ, phương pháp bảo dưỡng định kỳ và hướng dẫn sử dụng các phương tiện thiết bị chữa cháy, các biện pháp chữa cháy tại chỗ, v.v., đồng thời được thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy. Thông qua lớp huấn luyện này, vai trò trách nhiệm và năng lực nghiệp vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh được nâng cao, sẵn sàng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa lễ hội năm 2016.
Chiều 20 tháng 1, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác bảo vệ tự vệ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tới dự có Đại tá Nguyễn Văn Vui, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Dương Trung Thành, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên, ông Đỗ Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Năm 2015, lực lượng bảo vệ tự vệ của công ty đã phát hiện bắt giữ 11 vụ trộm cắp tài sản với 15 đối tượng. Tang vật thu giữ trên 14.000 kg gang thép các loại, gần 20 kg kim loại màu, lõi cáp đồng và gần 95 triệu đồng. Thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng bảo vệ tự vệ công ty, kịp thời chữa cháy một số sự cố cháy nhỏ trong công ty. 100% cơ sở được huấn luyện quân sự theo quy định, trong đó 80% đạt kết quả khá giỏi. Năm 2016, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên tham gia bảo vệ sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, trị an trong đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuần tra, canh gác kiểm tra khu vực thi công dự án, không để nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự. Giám sát chặt chẽ người và phương tiện, vật tư hàng hóa ra vào nhà máy. Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 2 cá nhân. Công an tỉnh khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công nhận 7 đơn vị đạt danh hiệu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy.
Ngày 20 tháng 1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Hoàng gia Thái Nguyên. Qua kiểm tra phát hiện, công ty còn nhiều hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, công ty chưa tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ chưa đo điện trở chống sét nhà và công trình, phương án chữa cháy của cơ sở chưa trình cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy phê duyệt theo thẩm quyền, chưa xây dựng sổ thống kê theo dõi tình trạng hoạt động phương tiện chữa cháy tại chỗ, sổ theo dõi tình hình học tập huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy v.v. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đề nghị công ty cần nhanh chóng khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác tự kiểm tra và bảo quản thiết bị chữa cháy hiện có và tuyên truyền nhắc nhở cán bộ công nhân viên trong công ty và các đơn vị thuê mặt bằng của công ty để kinh doanh thực hiện nghiêm túc các nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy. Được biết, từ nay đến hết ngày 23 tháng 2, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên tiếp tục kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại một số cơ sở trọng điểm khác trên địa bàn toàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua, Ủy ban dân phường Cam Giá đã thông qua phương án thành lập chợ hoa đào Cam Giá tại tổ 3 và 4 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện cho người trồng và kinh doanh cây hoa đào thuận lợi hơn trong việc quảng bá sản phẩm hoa đào Cam Giá.
Đã gần 20 năm nay, cứ gần dịp Tết, các thành viên trong gia đình ông Tạ Xuân Quang, tổ 9 phường Cam Giá đều cảm thấy lo lắng trước việc tìm và đăng ký các điểm bán tại các khu chợ hoa, chưa kể đến khoản chi phí vận chuyển khá lớn. Theo ông, việc phường đưa ra phương án thành lập chợ hoa đào Cam Giá thuộc tổ 3 và 4 là rất hợp lý, bởi qua đây, người trồng đào sẽ có thêm cơ hội để tự quảng bá sản phẩm do mình tạo ra. Chính vì thế, ông Quang đã đăng ký ngay 4 gian hàng để phục vụ nhu cầu mua bán của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Xin được phép mở chợ phường Cam Giá này thì bọn chú là những người trồng đào hết sức ủng hộ. Bởi vì thứ nhất là tạo điều kiện người trồng đào này là không phải đi xa này. Hai nữa là cái mức chi phí, cái chỗ ngồi nó sẽ thấp hơn ở khu quảng trường rộng trên kia. Đấy, nên là ai cũng ủng hộ.
Làng đào Cam Giá được hình thành và phát triển gần 20 năm nay, thế nhưng việc tiêu thụ của các hộ dân trồng đào trên địa bàn còn manh mún nhỏ lẻ. Trong cương vị là Chủ tịch Hội trồng đào phường Cam Giá, ông Nguyễn Văn Phương cũng cho rằng việc thành lập chợ là cần thiết nhằm hỗ trợ người trồng đào trong việc quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm.
Thành phố với tỉnh cho thành lập cái chợ hoa đào, mọi người dân rất đồng tình và hưởng ứng, rất gần gũi mà đây là chợ ra rất gần, mà đã là có thương hiệu. Là cổng làng hoa đào và thương hiệu rồi thì mình phải có cái chợ chứ. Người dân rất mong muốn, nhiều hộ là đăng ký và lộp tiền luôn. Thì kinh phí rất nhỏ cho bà con làng nghề.
Theo phương án của Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá đưa ra, chợ hoa đào Cam Giá sẽ được bố trí ở vỉa hè hai bên đường của trục đường Cách mạng tháng 8 cạnh chợ khu Tây phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, đoạn từ ngã tư rẽ vào đê gang thép đến đường sắt Hà Thái cạnh Toyota Thái Nguyên. Với tổng số 280 lô, diện tích trung bình mỗi lô khoảng 15m². Để chợ hoạt động có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá cũng đã thành lập Ban Quản lý chợ hoa đào Cam Giá. Ông Trần Trọng Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Giá cho biết, chợ hoa đào được mở ra sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với các hộ trồng đào nơi đây, đặc biệt là giảm được chi phí vận chuyển, đảm bảo được an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Do đây là lần đầu tiên Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá ra quyết định thành lập chợ hoa đào, nên địa phương sẽ có chính sách hỗ trợ về giá thuê mặt bằng, thuế kinh doanh, v.v. để khuyến khích các hộ dân trồng đào nơi đây.
Tại vì nếu mà chợ gần thì có thể là cái lượng khách mà đi chợ cũng có thể là đi thẳng vào vườn để mua, thì cái chất lượng cây đào nó đảm bảo hơn, mà cái nguồn thu nhập thì nó cũng lớn hơn. Ở trên kia thì không bao giờ là khách người ta về tận vườn được, nhưng mà đây nó gần gần như này, có thể người ta có thể là qua vườn người ta chọn cây luôn.
Việc mở chợ hoa đào Cam Giá phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 rất có ý nghĩa, phù hợp với sự phát triển của ngành nghề truyền thống ở địa phương. Đây là cơ hội để những người trồng hoa được giao lưu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu chơi hoa của người dân trong dịp Tết. Đồng thời cũng là tiền đề quan trọng góp phần vào việc bảo hộ nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá. Theo kế hoạch, chợ hoa đào Cam Giá sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 2 năm 2016, tức ngày 23 tháng Chạp, đến ngày 7 tháng 2 năm 2016, tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, càng đến gần Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 thì nhu cầu đi lại của người dân càng tăng cao. nhiều cá nhân đơn vị kinh doanh vận tải hành khách lợi dụng thời điểm này để nhồi nhét, chèn ép hành khách, v.v. Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngăn chặn các hành vi vi phạm luật giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với loại hình vận tải trên.
Để siết chặt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm đỗ dừng đón trả khách sai quy định ở cổng bến xe khách, lực lượng cảnh sát công an thành phố đã phối hợp với thanh tra giao thông cử cán bộ thường xuyên có mặt tại bến xe thắt chặt việc đảm bảo an toàn kỹ thuật và nhật trình của các phương tiện trước khi xuất bến, nhất là những xe khách chạy các tuyến liên tỉnh, đồng thời thường xuyên kiểm tra tại một số điểm như ngã ba Bắc Nam, khu vực cổng trường Cao đẳng Thương mại, Cao đẳng Kinh tế Tài chính, Đại học Công nghiệp. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Phạm Thị Diễm, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết, từ ngày 16 tháng 12 năm 2015 đến ngày 15 tháng 1 năm 2016, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý gần 190 xe khách, phạt trên 95 triệu đồng, với các lỗi vi phạm chủ yếu là dừng đón trả khách sai quy định.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm túc kế hoạch 263 về đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông khu vực bến xe khách và các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Để thực hiện tốt kế hoạch trên thì cán bộ chiến sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa các lực lượng phương tiện để xử lý nghiêm và triệt để các hành vi vi phạm của xe ô tô chở khách, ví dụ như đỗ dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, để hàng trong khoang chở khách và để người lên xuống khi xe đang chạy, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông khu vực bến xe khách cũng như là các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố, giúp người dân tham gia giao thông an toàn.
Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ có trách nhiệm tuyên truyền cho những người tham gia giao thông để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, một trong những khó khăn đối với lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ là các lái xe thường chỉ nghiêm túc chấp hành luật giao thông khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường. Trung úy Ngô Việt Hoàng, cán bộ đội cảnh sát giao thông cho biết thêm.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì lực lượng cảnh sát giao thông thành công an thành phố thì gặp một số cái khó khăn vướng mắc xử lý đối với xe khách, như là việc không có biển hạn chế tốc độ để xử lý các loại xe rùa bò. Thì mặc dù chúng tôi đã kiến nghị với ban toàn giao thông để cấm các biển hạn chế tại các điểm đón trả khách cũng như trên tuyến đường mà các phương tiện xe khách chạy qua, nhưng đến nay thì vẫn chưa có các biển báo hạn chế tốc độ ở trên, nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý đối với những loại xe rùa bò. Thứ hai nữa là mặc dù đã có các điểm đón trả khách dành cho xe bíp, xe khách, nhưng bà con nhân dân đi lại vẫn có thói quen là đứng trước cửa nhà mình cũng như người thân hoặc là các điểm ngã ba, ngã tư để đón xe đi lại do nhu cầu cá nhân của riêng mình. Nên chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý cũng như quản lý các loại xe khách.
Bên cạnh việc kiểm tra xe khách, lực lượng cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm của xe container, taxi và xe tải. Thông qua công tác nghiệp vụ và công tác tuần tra kiểm soát giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện ngăn chặn có hiệu quả đối với các đối tượng gây rối trật tự công cộng và hoạt động của tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ như cướp, cướp giật, đối tượng có lệnh truy nã, vận chuyển ma túy, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng pháo, hàng nhập lậu, gian lận thương mại.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi, được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên. Siêu thị Thành Đô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Từ ngày 16 tháng 1 năm 2016, tại trung tâm thương mại chợ Minh Cầu thuộc số 2 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, công ty Hoàng Mấm liên doanh với hệ thống siêu thị Thành Đô khai trương siêu thị Thành Đô. Với hơn 30.000 sản phẩm thuộc các ngành hàng gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm, bánh kẹo, thời trang. Đến mua hàng từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2016, quý khách sẽ được giảm giá 5% cho tất cả các mặt hàng. Siêu thị Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 54 54 54, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 54 54 54.
Anh nhớ nhé, số 02803 54 54 54.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định cảnh báo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng đối với hành vi hút thuốc tại cơ sở y tế, giáo dục, cơ sở chăm sóc vui chơi dành cho trẻ em, trong nhà nơi làm việc, bến tàu, bến xe, nhà hàng, trên ô tô, hút thuốc không đúng nơi quy định tại các khách sạn, vũ trường. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá, không tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý. Luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng nghiêm cấm hành vi bán và cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, cấm người chưa đủ 18 tuổi mua bán và sử dụng thuốc lá. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi. Thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Khói thuốc lá chứa tới hơn 7.000 chất, phần lớn là các chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, dễ bị các bệnh như đục thủy tinh thể, giảm thính lực, loãng xương, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, ung thư da, ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư vòm họng, vân vân. Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh ở nam giới, tăng nguy cơ ung thư tử cung, ung thư vú đối với phụ nữ. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc sẽ tăng nguy cơ sẩy thai, sinh non. Vì sức khỏe của chính bạn và người thân, không hút thuốc lá hoặc bỏ thuốc ngay hôm nay.
Quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020. Cuộc tổng điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 được dựa trên tiêu chí về thu nhập và các tiêu chí tiếp cận đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Với tiêu chí về thu nhập, quy định chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng một người một tháng, ở khu vực thành thị 900.000 đồng một người một tháng. Quy định chuẩn cận nghèo ở khu vực nông thôn là 1 triệu đồng một người một tháng, ở khu vực thành thị 1 triệu 300.000 đồng một người một tháng. Về tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, quyết định nêu rõ các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm 5 dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 10 chỉ số. Tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ xóm, tổ dân phố và trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc điều tra thu thập các thông tin được tiến hành trên 3 loại phiếu sau. Phiếu A, danh sách hộ gia đình đăng ký tham gia và phân loại nhanh tại thôn, xóm, tổ dân phố. Phiếu B, khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo. Phiếu C, thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo. Toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo theo phiếu B. Các hộ được tổ dân phố lập danh sách có thể nghèo, cận nghèo. Các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhưng có đơn đăng ký điều tra cũng được các điều tra viên thực hiện điều tra, ra soát nhanh bằng phiếu A. Sau khi xác định các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ này tiếp tục điều tra thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo theo phiếu C.
Dạ, con chào bác Tám. Bác ngồi tính gì mà tập trung dữ vậy? Đúng là bác Tám tính toán à nhà.
Đâu, bác đang tính coi bán mấy tạ thóc để đủ mua xe mới cho thằng Tí học đại học trên thành phố đó chứ.
Để con tư vấn cho bác nè. Nhân dịp năm mới, Yamaha có chương trình khuyến mãi giảm giá đến 500.000 đồng cho xe máy Sirius. Bác thấy hấp dẫn chưa?
Thiệt vậy hả? Xe này tốt không con?
Dạ tốt chứ, xe chạy khỏe, bền mà còn tiết kiệm xăng nữa. Nhà con cũng đang xài một con Sirius FI mà bác.
Thiệt hả con? Vậy là bác tin tưởng rồi, để bác dắt Tí đi mua liền.
Mừng xuân sang rộn ràng xe mới, một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2016, mua xe Sirius FI hay Sirius ưu đãi tặng ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết. Chương trình áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy nhanh chân đến ngay các đại lý Yamaha Thao gần nhất nhé.
Hiện nay, chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn về môi trường như sự thay đổi khí hậu nhanh chóng, sự mỏng dần của tầng ozone, rác thải, các loại thuốc trừ sâu và những hóa chất độc hại đã làm mất đi sự đa dạng sinh học. Cộng thêm vào đó là nạn phá rừng khiến đất bị xói mòn. Tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của con người, gây ra nhiều bệnh dịch nguy hại, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo như ung thư. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, các trường học, công sở, mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Bạn chỉ có thể có một sức khỏe tốt nếu như bạn sống trong một môi trường trong sạch. Hãy chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Mỗi người dân hãy bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sinh sống. Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn thành hai loại, đốt được và không đốt được, và bỏ vào hai thùng hoặc hai túi riêng biệt. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.